Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Đức Tâm, Trọng Thành và Lê Vi xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng 4 năm 2013. Tại Việt Nam, sinh viên Nguyễn Phương Nguyên bị đánh trong trại giam. Philippines tố cáo Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế bãi đá Scarborough. Đa số dân Pháp lo ngại bùng nổ xã hội trong những tháng tới. Liên Hiệp Quốc bắt đầu điều tra khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp bị sức ép chính trị từ nội bộ. Thành lập một chính phủ liên hiệp với hai đảng kình địch, nhiệm vụ đầy bất trắc của tân Thủ tướng Ý Enrico Letta. Thông tín viên quay đăng từ Roma phân tích. Kính thưa quý thính giả, tại Việt Nam, sinh viên Nguyễn Phương Nguyên bị đánh trong trại giam. Vào cuối tháng 10 năm 2012, sinh viên Nguyễn Phương Nguyên, 20 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ chờ đưa ra xét xử và cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước sau vụ rải trường đơn tại khu vực cầu vượt An Sương, Sài Gòn ngày 10 tháng 10, 2012. Hôm qua 26 tháng 4, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Nguyên, vào trại giam Long An thăm con. Bà Nhung rất bất ngờ vì thấy nhiều thương tích trên cơ thể con gái. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Nhung thuật lại sự việc và bày tỏ lo sợ của bà đối với an toàn tính mạng của Nguyễn Phương Nguyên trong nhà tù Long An.
Tự dân với anh Đinh Công Trí này, anh nói với em là con của chị cách đây 3 hôm có bị là lên cơn co giật giống như động kinh. Thì em rất là bất ngờ, nói sao kỳ vậy, con của tôi từ nhỏ đến lớn là không có gặp những cái chứng bệnh lạ, nó chỉ bị cận thôi. Thì sau khi mà được giải quyết xong gặp á, thì đi gặp bé thì em thấy ở trên người bé nó có nhiều cái vết bầm, như trên cổ, trên ngực, trên tay nó có nhiều cái vết thanh tím. Em mới hỏi là con ơi con làm sao mà con bị thanh tím trên người như thế này. Con em nó nói rất là thương tâm, nói mẹ con bị người ta đánh mà ta đặt ở đồng bụng á, ta đánh nhiều lắm, đánh con ngất xỉu luôn. Vậy em hỏi là tại sao con bị đánh, tại con bí như em á, nó rất là hiền. Ngày xưa tới giờ nó sống với bao nhiêu người chưa bao giờ có ai thằng này gì hết. Mà hôm nay tự dưng là bị đánh thì nó nói là con không có làm gì hết á. Tự dưng với người đó gây sự rồi xong rồi tấn công con, đến lúc con xỉu luôn. Thì mới được là quản giáo là can thiệp đưa đi cấp cứu. Thì thưa anh là sau khi em gặp cháu thì em đi ra lại tìm đến gặp cái anh quản giáo này. Em tìm quay trở lại em tìm anh này thì em mới nói là tại sao á. Là lúc đầu á anh không nói đúng sự thật. Mà anh nói là con bé con của tôi á là chỉ bị là lên cơn động kinh. Không phải tự nhiên dân mà con tôi bị như thế. Mà đó này là con tôi bị đánh rất là dã man. Tôi là một người mẹ mà thấy con mình bị đánh gì như anh là một người cha. Anh thấy con anh bị đánh gì thì anh nghĩ sao mà anh nói không đúng sự thật. Có nói ông ấy thì ông ấy nói là tôi không có trách nhiệm báo cáo cái chuyện đó cho chị. Thì ở đó em nói anh đừng có là anh nên nhớ là anh đừng có làm sao người khác bức xúc. Trong cái vấn đề này tôi bức xúc thì tôi sẽ đưa lên công luận và tôi sẽ trả lời với báo đài tất cả những cái việc mà xảy ra ngày hôm nay đối với con tôi. Thì tôi là một người mẹ mà khi nhìn thấy con tôi như thế này tôi rất là đau lòng. Thì ông ấy chỉ nói là tôi không có trách nhiệm báo cáo cho chị. Còn tôi đã xử lý cái người mà tấn công với Yên là tôi cắt thăm gặp, cắt thăm nuôi. Như vậy là chị có hài lòng chưa? Anh ta chỉ nói vậy thôi. Ở bên trong đại giam thì tình hình chăm sóc thể như thế nào thì hầu như em không được biết.
Thế thì hiện nay thì là Phương Nguyên sau khi mà bị đánh như vậy, tình trạng giam giữ thì là ra sao ạ?
Dạ thưa anh là trước khi bị đánh thì đi vẫn được giam chung với hai người. Còn bây giờ sau khi bị đánh cũng vẫn giam chung với hai người. Mà theo như lời của cái anh quản giáo thì nói là thay đổi hai người khác. Thì thật sự em cũng rất là lo sợ, cho dù đó là hai người nào thì cũng rất là lo sợ. Việc bên trong thì như thế nào thì thật sự em rất là mù mờ. Sau khi được thăm gặp con phải nói là em rất là hồng hàng, rất là lo sợ về tình hình sức khỏe của cháu bây giờ cũng như sắp đến. Qua cái lời của cái ông quản giáo này thì anh có nói là có gì xảy ra chuyện gì thì ở đây có bác sĩ chăm sóc. Em có nói là đánh con tôi như vậy có chuyện gì thì anh nghĩ sao, trong khi và con tôi là một đứa con gái mà trước giờ là bé rất là hiền, chưa bao giờ mà nó xảy ra một cái gì gì mà tại sao mà mấy anh không có quản lý chặt chẽ mà đợi cho nói là giam cùng với lại tù hình sự gì đó. Em không tin, thật sự là em nghĩ cái việc đó nó mù mờ làm sao á. Thật sự em cũng không biết nói gì, nhưng mà với những gì đã xảy ra với con em trong cái khoảng thời gian qua cũng như cái ngày hôm qua thì thật sự đối với gia đình em nó cũng là một nỗi kinh hồn, một nỗi sợ mà nó rất là dài dẳng. Phải nói là sau khi gặp con thì hầu như em cảm giác ác mộng, rất là lo sợ, phải nói lo sợ tột độ. Cho nên là em cầu mong tất cả những tổ chức cá nhân nào mà có khả năng trong phạm vi có thể thì cố gắng và giúp đỡ gia đình em trong cái giai đoạn này để cho bảo vệ được cái sự an toàn của con em. Và em cầu mong tổ chức nào để mà lên tiếng, để mà can thiệp, để ngăn chặn được những cái việc xảy ra có thể xấu nhất đối với con em. Đó là một cái điều em mong muốn nhất.
Theo thông tin của gia đình, vụ án xét xử hai sinh viên Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt cùng đợt trong vụ rải trường đơn sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Tòa án Long An. Philippines tố cáo Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế bãi đá Scarborough. Khẩu chiến giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách hợp pháp hóa các đảo đang có tranh chấp. Chính quyền Manila lên án Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế bãi đá Scarborough ở Biển Đông.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết có 3 tàu của chính phủ Trung Quốc hiện diện trong vùng gần bãi đá Scarborough và gây lo ngại cho các ngư dân Philippines. Chính quyền Manila cho rằng bãi đá Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines và được công pháp quốc tế thừa nhận. Thế nhưng, theo Bắc Kinh, gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm cả khu vực bãi đá này, là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm ngoái, tàu bè Trung Quốc và Philippines đã đối mặt với nhau trong nhiều tuần lễ. Ngoại trưởng Rosario nói rằng Philippines đã cố gắng giải quyết hồ sơ tranh chấp chủ quyền này thông qua đối thoại nhưng không thành. Do vậy, Manila đã quyết định đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo ngành ngoại giao của Philippines cũng giải thích, cho đến nay, Manila không cấp giấy phép thăm dò dầu khí trong các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền vì vấn đề này nhạy cảm đối với Trung Quốc. Philippines đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc hăm dọa, gây áp lực đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, nơi được đánh giá có nguồn hải sản phong phú, trữ lượng dầu khí lớn và có nhiều tuyến giao thông hàng hải quốc tế. Cũng tại Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.
Máy bay quân sự Trung Quốc nhiều lần vào gần không phận Senkaku điếu ngư. Báo chí Nhật Bản trong ngày hôm nay 27 tháng 4 cho biết, trong tuần qua, chỉ trong một ngày, các máy bay Trung Quốc, đa số là máy bay tiêm kích, đã vào gần không phận quần đảo Senkaku điếu ngư hàng chục lần, trong lúc nhiều tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập lãnh hải 12 hải lý của quần đảo hiện do Nhật Bản quản lý.
Theo tờ Sankei Shimbun, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức cao cấp Nhật Bản, hôm thứ Ba, 23 tháng 4, các máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có các máy bay tiêm kích Su-27 và Su-30, đã vào gần không phận quần đảo Senkaku điếu ngư. Các tiêm kích F-15 của không quân Nhật Bản đã cất cánh từ sân bay Okinawa để ngăn chặn. Các quan chức Nhật Bản nhấn mạnh đây là mối đe dọa chưa từng thấy và bày tỏ lo ngại là nếu Trung Quốc tiếp tục biểu dương sức mạnh như vậy thì không quân Nhật Bản khó có thể đối phó được. Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa có phản ứng về thông tin này. Ngày 13 tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên, một chiếc máy bay Y-12 của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã xâm nhập không phận Senkaku điếu ngư. Không quân Nhật Bản đã cho xuất kích F-15 để xua đuổi. Còn trên biển, từ nhiều tháng qua, các tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập và hiện diện gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Sự kiện đáng chú ý là hôm thứ Ba, 23 tháng 4, có tới 8 tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vào vùng quần đảo đang có tranh chấp này.
Trong mối quan hệ xung khắc giữa Trung Quốc và Ấn Độ, sau sự cố một số đơn vị quân đội Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ hồi giữa tháng 4, hôm nay 27 tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định tranh chấp này có thể giải quyết được.
Thông tấn xã Ấn Độ Press Trust of India dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh theo đó, vị trí của tranh chấp kể trên đã được xác định và xin trích, chúng tôi cho rằng nó có thể được giải quyết. Hết lời dẫn, Thủ tướng Ấn Độ không cho biết thêm chi tiết, mà chỉ khẳng định là New Delhi đã có một kế hoạch hành động và không muốn làm cho tình hình căng thẳng thêm, lời lẽ trong nguyên văn. Tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra tiếp theo việc Bộ trưởng Quốc phòng Sakhikan Sakma trình bày một báo cáo về vấn đề này trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào hôm qua, thứ Sáu 26 tháng 4. Theo báo chí Ấn Độ, báo cáo cho biết các binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập đến 20 km vào sâu trong lãnh thổ Ấn Độ. Trước đó, New Delhi cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc đã cắm trại tại vùng biên giới tranh chấp vào ngày 15 tháng 4. Và yêu cầu Trung Quốc rút khỏi khu vực này. Bắc Kinh thì cho rằng cáo buộc kể trên là bịa đặt. Để làm giảm căng thẳng, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nhấn mạnh đến việc đối thoại với Bắc Kinh. Ông Salman Khurshid sẽ tới Trung Quốc vào ngày 9 tháng 5, đặc biệt với nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến công du của tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới New Delhi vào ngày 20 tháng 5. Từ hàng chục năm nay, các tranh chấp biên giới đã đầu độc mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á. 14 vòng đàm phán song phương đã được tiến hành trong thời gian một phần tư thế kỷ, nhưng hoàn toàn không mang lại kết quả gì.
Trong quan hệ liên triều, Hàn Quốc rút hết nhân viên ra khỏi khu công nghiệp Kaesong. Hôm nay, 27 tháng 4, Seoul cho rút hết số nhân viên Hàn Quốc còn ở lại khu công nghiệp Kaesong sau khi Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị đàm phán.
Sau khi chính quyền Bình Nhưỡng ra lệnh ngừng mọi hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, rút 53.000 nhân công Bắc Triều Tiên và yêu cầu các nhân viên Hàn Quốc về nước, tại đây vẫn còn có 178 nhân viên Hàn Quốc bám trụ. Tuy nhiên, do Bắc Triều Tiên từ chối đàm phán, khôi phục lại hoạt động của khu công nghiệp, tình hình trở nên bế tắc, an ninh của các nhân viên Hàn Quốc không được bảo đảm. Do vậy, chính quyền Seoul đã quyết định rút hết các nhân viên về nước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chiều nay, nhóm đầu tiên bao gồm 11 người đã qua khu vực bàn môn điếm để hồi hương. Tối nay, 116 người khác sẽ được đưa về nước. 48 người còn lại, chủ yếu là các nhân viên chính phủ, quản lý khu công nghiệp, các kỹ sư, viễn thông và điện sẽ về nước vào thứ Hai, 29 tháng 4. Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul nói với AFP, sau khi rút toàn bộ nhân viên, bước tiếp theo là Hàn Quốc sẽ cắt điện. Như vậy, toàn bộ khu công nghiệp sẽ đóng cửa. Seoul có phản ứng mạnh mẽ như vậy nhằm tỏ thái độ bất bình với Bình Nhưỡng sau các cuộc tiếp xúc gần đây. Được thành lập năm 2004, khu công nghiệp Kaesong nằm cách biên giới chung khoảng 10 km trên phần lãnh thổ Bắc Triều Tiên, là dự án duy nhất biểu tượng cho sự hợp tác liên triều. Đây cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng. Cũng trong ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên thông báo sẽ đưa một công dân Mỹ ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo thông báo của hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA, ông Park Jun-ho, công dân Mỹ gốc Triều Tiên, sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án tối cao Triều Tiên vì đương sự đã thu nhận có các hoạt động thù địch đối với Bắc Triều Tiên và tìm cách lật đổ chế độ. Tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng thông báo bắt giữ ông Park Jun-ho vào ngày 3 tháng 11. Theo báo chí Hàn Quốc, ông Pa, 44 tuổi, làm việc trong ngành du lịch. Ông bị bắt vì đã đưa vào Bắc Triều Tiên một nhóm khách, trong đó có một người cất giấu một ổ đĩa cứng, máy tính, chứa đựng những thông tin được cho là nhạy cảm đối với Bình Nhưỡng. Trong những năm qua, nhiều công dân Mỹ đã bị Bắc Triều Tiên bắt giữ, nhưng sau đó họ đều được trả tự do.
Đa số dân Pháp lo ngại bùng nổ xã hội trong những tháng tới. Theo Viện Thăm dò Ý kiến IFOP, thì 70% dân Pháp thẩm định nước Pháp sẽ bị xáo trộn xã hội trong tương lai gần. Xí nghiệp đóng cửa hoặc sa thải nhân viên hàng loạt, cộng với rạn nứt giữa một bộ phận dân chúng với chính phủ vì đạo luật hôn nhân, đồng giới tính là những ngòi nổ tiềm tàng.
Kết quả thăm dò ý kiến sẽ được công bố và phân tích trên báo chí Chủ nhật ngày mai. So với kết quả thăm dò 4 năm trước, thì tỷ lệ người Pháp lo ngại bất ổn xã hội tăng thêm 4 điểm với 70%, trong bối cảnh nạn thất nghiệp gia tăng. Thành phần dân chúng lao động tỏ ra bị dao động nhất, với 81%, cao hơn tỷ lệ trung bình 70% trên toàn quốc. Trong khi đó, thì giới trung lưu và người hành nghề tự do ít bi quan hơn. Chỉ có 57% lo ngại xã hội bùng nổ trong những tháng tới. Mặt khác, thành phần có cảm tình với phe hữu tỏ ra lo ngại hơn so với những người dân ủng hộ phe tả. Cụ thể là có đến 89% người ủng hộ phong trào cực hữu và 79% trong cánh trung hữu tin chắc là bạo loạn sẽ xảy ra, trong khi thì chỉ có 51% cảm tình viên của Đảng Xã hội và 64% trong phe cực tả là thực sự lo ngại. Cuộc điều tra dư luận này được thực hiện trong những ngày mà phong trào chống dự luật hôn nhân đồng giới tính huy động biểu tình trên các thành phố lớn của nước Pháp. Cũng trong thời gian này, nhiều kế hoạch đóng cửa xí nghiệp được thông báo trong nỗi thất vọng và bất lực từ công nhân cho đến chính phủ.
Nghị viện Serbia thông qua Hiệp định Bình thường hóa quan hệ với Kosovo. Hiệp định Bình thường hóa quan hệ Serbia-Kosovo được ký kết ngày 19 tháng 4, 2013 giữa Thủ tướng hai nước dưới sự bảo trợ của Liên hiệp châu Âu. Đêm hôm qua, Nghị viện Serbia với đa số áp đảo, văn bản này đã được thông qua mở đường cho tiến trình đàm phán về việc Serbia gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Trong số 203 dân biểu có mặt, 173 người bỏ phiếu thuận, 24 người bỏ phiếu chống và 6 dân biểu không tham gia bỏ phiếu. Trước đó, các dân biểu Serbia được kêu gọi bỏ phiếu ủng hộ hành động của chính phủ, nhưng không bỏ phiếu về nội dung bản hiệp định. Sau khi bản hiệp định bình thường hóa quan hệ Serbia-Kosovo được ký kết hôm thứ Hai, 22 tháng 4, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị mở đàm phán về việc Serbia gia nhập Liên hiệp châu Âu. tại nghị viện, Thủ tướng Serbia Ivica Dačić tuyên bố rằng từ lâu Serbia đã không còn có Kosovo nữa và cần phải ký một thỏa thuận với người Albani tại Kosovo để đóng lại quá khứ, chấm dứt cảnh nghèo đói và thất bại. Ông nhấn mạnh cần phải có lòng dũng cảm, có tầm nhìn xa thì mới có thể giúp cho nước Serbia phồn thịnh. Mặt khác, Thủ tướng Serbia cũng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, hiệp định bình thường hóa này không có nghĩa là một sự thừa nhận nền độc lập của Kosovo, bởi vì, theo người đứng đầu chính phủ Serbia, nếu bác bỏ hiệp định này thì Serbia có thể trở thành một nước Bắc Triều Tiên ở châu Âu. Tháng 2 năm 2008, Kosovo vốn là một tỉnh của Nam Tư cũ rồi của Serbia, với đa số dân cư là người gốc Albani, đã tuyên bố độc lập. Cho đến nay, đã có 96 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thừa nhận nền độc lập của Kosovo, trong số này có Hoa Kỳ và 22 trong số 27 thành viên của Liên Hiệp Châu Âu.
Liên Hiệp Quốc bắt đầu điều tra khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Các nhân viên điều tra của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu thu thập thông tin và bằng chứng bên ngoài Syria về việc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học, trong khi đó chế độ Damas vẫn không cho thanh tra quốc tế tới Syria để điều tra. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Martin Nesiski vào ngày hôm qua cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã viết thư yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad để cho nhân viên quốc tế đến Syria điều tra một cách tự do và không bị cản trở. Ông Ake Sandstrom, nhà khoa học Thụy Điển, được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 3 vừa qua chỉ định lãnh đạo phái đoàn điều tra sẽ tới New York vào thứ Hai, 29 tháng 4, tiến hành các cuộc tham khảo với quan chức Liên Hiệp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Pháp bị sức ép chính trị từ nội bộ. Với 25% dân Pháp ủng hộ, uy tín của Tổng thống François Hollande xuống thấp kỷ lục trong đề ngũ Cộng hòa. Bối cảnh kinh tế ảm đạm cộng với nạn thất nghiệp gia tăng, tiêu thụ giảm, đầu tư xuống dốc, chính phủ Pháp mỗi ngày mỗi bị chỉ trích thêm, ngay từ trong nội bộ đảng xã hội, muốn thay đổi chính sách tăng thu giảm chi, trói buộc hiện nay. Bị đối lập cánh hữu, chỉ trích là chuyện đương nhiên, nhưng từ một tháng nay, Điện Élysée bị sức ép ngay từ nội bộ cánh tả. Thoạt tiên, vào những ngày đầu tháng 4, ba vị bộ trưởng thường phát biểu với báo chí là Arnaud Montebourg, Cécile Duflo và Benoît Hamon, mỗi người một cách gợi ý xét lại chính sách cần kiệm khắc khổ của chính phủ hiện nay. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault vội vàng khẳng định chỉ có một đường hướng duy nhất. Nhưng ông đã hoài công vì ngày 26 tháng 4 vừa qua, những tiếng nói công kích bắt đầu phát xuất ngay từ trong giới thân cận nhất của Tổng thống. Trả lời phỏng vấn nhật báo độc lập Le Monde, Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone, nhân vật thứ ba của chế độ, yêu cầu phải có một thời đại mới, phải lật sang trang mới trong nhiệm kỳ 5 năm. Và ông khuyên Tổng thống Hollande nên tập trung chăm lo đời sống hàng ngày của người dân, với hai mối bận tâm chính là nhà ở và tiêu thụ. Một nhân vật thân cận khác của Tổng thống, Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Le Foll, còn khẳng định tình hình khủng hoảng kinh tế buộc cánh tả phải thay đổi chiến lược. Từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống François Hollande vẫn thường bị công kích, nhưng những lời chỉ trích thường đến từ đối lập cánh hữu và cánh tả của phe tả. Thế nhưng giờ đây, theo như nhận định của một lãnh đạo trong ban chấp hành xin giấu tên, tất cả mọi người đều tin rằng cần phải thay đổi chiến lược kinh tế trong Liên Hiệp Châu Âu và do vậy phải tiến hành ngay tại Pháp. Trong chiều hướng này, Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone nhấn mạnh Tổng thống Pháp cần phải đối đầu trực diện với Thủ tướng Đức Angela Merkel để lèo lái châu Âu sang một hướng khác. Nhận định trên có lẽ là quan điểm chung của ban lãnh đạo xã hội. Do vậy, Điện Élysée càng bị áp lực nặng nề hơn. Viễn ảnh thất bại nặng nề trong hai cuộc bầu cử thị trưởng tại Pháp và dân biểu Nghị viện châu Âu trong năm 2014 đang làm lung lay tinh thần thành phần chính trị gia trung thành với Tổng thống Hollande. Tập cương lĩnh dày 20 trang của đảng xã hội, chuẩn bị bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 2014, kêu gọi cánh tả châu Âu hãy phẫn nộ, phản đối toa thuốc đang mang lại hệ quả tồi tệ. Tự do trao đổi thương mại là chân trời duy nhất của đối ngoại và thắt lưng buộc bụng là mẫu mực của đối nội. Cương lĩnh này xem Thủ tướng Đức là đối thủ và lên án, xin trích, thái độ cứng cỏi, ích kỷ của bà Angela Merkel, chỉ biết phục vụ quyền lợi của dân có tiền ký thác ngân hàng tại Đức, của cán cân thương mại của Đức và tương lai chính trị của bản thân bà. Hết lời dẫn. Chủ trương tuyên chiến với phe hữu tại Đức, cộng với sức ép của các đảng viên càng lúc càng thiên tả ngay từ bên trong, có nguy cơ làm rạn nứt đảng xã hội Pháp. Cho đến hôm nay, Điện Élysée vẫn từ chối thay đổi chính sách, vẫn duy trì mục tiêu đi tới là không để ngân sách thâm thủng quá 3%, để gọi là giữ chữ tín với các thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, sự bất mãn trong đảng đã được Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đo lường cân nhắc. Ông tuyên bố là chính sách tái định hướng châu Âu chưa kết thúc. Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đang làm việc hàng ngày. Theo một kết quả thăm dò dư luận, 70% người được hỏi ý kiến cho rằng nước Pháp có nguy cơ bùng nổ xã hội trong những tháng tới. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Hollande chấp nhận cải tổ chính phủ hay không, và nếu có thì khi nào? Một vị bộ trưởng thẩm định ít nhất cũng phải chịu đựng thêm 5 tháng nữa, tức là vào tháng 9 hoặc tháng 10. Lúc đó, bên Đức vừa có kết quả bầu cử quốc hội và đã biết tên vị tân thủ tướng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Vy biên soạn, và tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, ca sĩ Nguyên Lê, một phiên bản khác của Tâm Hồn Huế, Đức Bình giới thiệu, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Thành lập một chính phủ liên hiệp với hai đảng phái kình địch, nhiệm vụ đầy bất trắc của tân thủ tướng Ý Enrico Letta. Thông tin viên quay đăng từ Roma phân tích.
Làm thế nào để thuyết phục được Đảng Nhân dân Tự do của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cùng chia sẻ quyền lực với Đảng Dân chủ thuộc cánh trung tả? Theo dự phóng của các phương tiện truyền thông Ý thì nội các Enrico Letta sẽ phải được hình thành trong những ngày cuối tuần để vào đầu tuần tới Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới. Thành lập chính phủ liên minh sẽ là thách thức đầu tiên chờ đợi thủ tướng vừa được chỉ định ông Enrico Letta, nước Ý kỳ vọng là vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử này sẽ tháo gỡ được bế tắc chính trị đã kéo dài từ 2 tháng qua. Thông tín viên Huê Đăng từ Roma phân tích thêm.
Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2, ông Giorgio Napolitano hôm 24 tháng 4 vừa qua đã nhanh chóng chỉ định nhân vật đứng ra đi tìm đa số trong quốc hội để thành lập chính phủ, đó là ông Enrico Letta, phó tổng bí thư của Đảng Dân chủ. Chính phủ mà ông Enrico Letta đang tìm cách thành lập sẽ là chính phủ đại đoàn kết như tổng thống Giorgio Napolitano đề nghị. Có nghĩa là sẽ có sự hợp tác giữa hai lực lượng chính trị đối thủ của nhau trước đây, đó là Đảng Dân Chủ thuộc phe Liên minh Trung Tả và Đảng Nhân dân Tự do thuộc Liên minh Trung Hữu của ông Berlusconi. Phải hiểu chính phủ đại đoàn kết là do tình hình cực kỳ khẩn trương của nước Ý, do kết quả bất phân thắng bại trong kỳ bầu cử vừa qua, tình cảnh bế tắc trong quốc hội với sự từ chối tuyệt đối của phong trào năm sau trước các đề nghị hợp tác của Đảng Dân Chủ. Do đó, chính phủ đại đoàn kết phải được hiểu như một kiểu chính phủ lâm thời, đẻ ra với một số mục tiêu giới hạn như giải quyết cấp bách vấn đề thị trệ kinh tế, thất nghiệp tràn lan và cải tổ lại luật bầu cử, cũng như một số tổ chức cơ chế nhà nước để giảm bớt gánh nặng chi tiêu.
Vâng thưa anh, thế nhưng mà cái việc thành lập một nội các đối với ông Enrico Letta đó sẽ không dễ dàng khi chúng ta biết rằng hai cái đảng phái mà chiếm được nhiều phiếu trong các cái đợt bầu cử vừa qua đó lại là hai đảng chính trị ở Ý thù nghịch với nhau phải không ạ?
Ngay sau khi nhận được chỉ định của Tổng thống, ông Enrico Letta đã lập tức bắt đầu những cuộc gặp gỡ và đàm phán với tất cả các lực lượng chính trị để đi tìm đa số tín nhiệm chính phủ trong quốc hội và cũng để dàn xếp nhân sự trong hội đồng bộ trưởng. Dựa theo các kết quả của những cuộc hiệp thương thì các đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cho chính phủ sẽ gồm có Đảng Dân Chủ, Đảng Nhân dân Tự do, Đảng Danh sách Dân sự tức là Đảng Trung Dung của ông Mario Monti. Các đảng còn lại đều tuyên bố sẽ không bỏ phiếu tín nhiệm. Trên lý thuyết, đứng về mặt số lượng thì với số đại biểu quốc hội hiện nay của hai đảng Dân Chủ và Nhân dân Tự do, chính phủ sẽ có đủ phiếu tín nhiệm để ra đời, nhưng đó là nói về mặt lý thuyết. Trên thực tế, còn có một số vấn đề khúc mắc chưa giải quyết được, mà theo chính tuyên bố của ông Enrico Letta thì cần phải có thêm thời gian đàm phán. Khúc mắc thứ nhất là nội bộ của đảng Dân Chủ. Như ta đã biết là trong hai thập niên vừa qua, đối với đảng Dân Chủ, Berlusconi là đối thủ chính trị không khoan nhượng và bất cứ một phương án hợp tác nào cũng đều là không khả thi. Lý do là do chính sự khác biệt về mục tiêu cũng như về những cách đánh giá các giá trị pháp lý và về ý tưởng tổ chức nhà nước giữa đảng Dân Chủ và đảng Nhân dân Tự do, mà biểu tượng chính là cá nhân ông Berlusconi. Do đó, đại bộ phận phần lớn đảng viên của đảng Dân Chủ đều như không muốn đội trời chung với Berlusconi. Bởi thế mà hiện nay, trước khả năng thành lập chính phủ đại đoàn kết, rất nhiều bộ phận cơ sở của đảng Dân Chủ đã phản đối cực lực. Thậm chí ở một số địa phương, đảng viên đã chiếm cứ trụ sở đảng để dâng biểu ngữ và dán bích chương tẩy chay chủ trương lập chính phủ đại đoàn kết. Khúc mắc thứ hai là vấn đề nhân sự. Ông Berlusconi đang gây áp lực lên đảng Dân Chủ để đòi được một số ghế quan trọng trong hội đồng bộ trưởng, quan trọng nhất là Bộ Tư pháp. Lý do là bởi vì chính ông Berlusconi, người đang phải đối đầu với hàng loạt vụ xét xử trước các tòa án, muốn có một bộ trưởng tư pháp là người thân cận để có thể nặng đẻ ra những ô dù cần thiết để che chắn cho chính Berlusconi trước những nợ nần công lý. Nói chung là tình hình đàm phán vẫn còn đang diễn ra và mọi chuyện vẫn chưa ngang ngủ. Tuy nhiên, cho đến những phút này, đảng Nhân dân Tự do vẫn còn đánh giá rằng các cuộc gặp gỡ song phương đều đang diễn ra trong bầu không khí xây dựng. Một trong những điểm nóng trong các vòng đàm phán song phương là lời hứa trả thuế bất động sản của năm 2012 mà ông Berlusconi xem như là câu thần chú để có thể lôi cuốn cử tri. Thuế bất động sản là thuế mà trước đây đã từng hiện hữu, nhưng năm 2008 khi đại thắng cử Giai Giang, ông Silvio Berlusconi đã bãi bỏ thuế này. Đến năm 2011 khi ông Mario Monti thành lập chính phủ kỹ trị trong hoàn cảnh nguy cơ vỡ nợ, ông Monti bắt buộc đã phải tái lập lại thuế bất động sản để gây nguồn thu cho cán cân nhà nước vốn bị bộ chi. Vấn đề đặt ra là nếu chính phủ của Enrico Letta chấp nhận bãi bỏ thuế bất động sản như Berlusconi yêu cầu, thì nhà nước lấy đâu ra nguồn thu để cắm vào khoản thuế bị bãi bỏ, nhất là khi Ý đang phải ra sức chấn chỉnh ngân sách bộ chi như châu Âu đã yêu cầu. Chính vì ý thức được nhiều khó khăn cần phải đối phó trong quá trình thành lập chính phủ, dù rằng hoàn toàn triệt để ủng hộ sáng kiến chính phủ đại đoàn kết, ông Enrico Letta cũng đã tuyên bố ngay rằng ông không có ý định phải thành lập chính phủ bằng bất cứ mọi giá.
Vậy thì trước những cái thách thức đó, xin được hỏi anh rằng Enrico Letta là ai và ông ta liệu có đủ tài đức để mà tháo gỡ cái bế tắc cho chính trị của Ý hiện nay hay không thưa anh?
Ông Enrico Letta năm nay là 47 tuổi, trong quá khứ đã từng giữ chức vụ bộ trưởng trong các chính phủ của ông Massimo D'Alema, ông Giulio Amato và là thứ trưởng của văn phòng hội đồng chính phủ dưới thời chính phủ Romano Prodi. Ông được coi như là một trong những nhân vật của thế hệ trẻ trên sân khấu chính trị của nước Ý. Trong thời kỳ của nền đệ nhất Cộng hòa Ý, ông hoạt động trong hàng ngũ của đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo. Đến vào đầu thập niên 90, khi nền đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, các đảng phái lớn cũng tan rã. Ông cùng một số lãnh đạo cánh tả của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đứng ra lập ra đảng Hoa Cúc và sau đó thì gia nhập chung vào đảng Dân Chủ. Kể từ năm 2009, ông là phó tổng bí thư của đảng Dân Chủ. Có một chi tiết nhỏ, hoàn toàn không dính dáng gì đến hoạt động chính trị của cá nhân ông Enrico Letta. Đó là Enrico Letta là cháu, gọi ông Gianni Letta là bác. Ông Gianni Letta là cố vấn chính trị đặc biệt và là đạo diễn của tất cả các chính sách đường lối chính trị của chính phủ Berlusconi. Như vậy là trong một dòng họ, một ông là bác là cố vấn của Berlusconi, một ông là cháu, từng là phó tổng bí thư của Bersani và nay lại đứng ra thành lập chính phủ đại đoàn kết. Bây giờ như vậy thì bác cháu lại cùng nhau đại đoàn kết.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng từ Roma.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong trại giam. Philippines tố cáo Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế bãi đá Scarborough. Đa số dân Pháp lo ngại bùng nổ xã hội trong những tháng tới. Liên Hiệp Quốc bắt đầu điều tra khả năng Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp bị sức ép chính trị từ nội bộ. Phần nhận định của thông tin viên Huê Đăng từ Roma về chủ đề thành lập một chính phủ liên hiệp với hai đảng phái kình địch, nhiệm vụ đầy bất chắc của tân thủ tướng Ý Enrico Letta. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Sau hiện tượng 30 đại biểu Quốc hội Nga đã từ chức trước khi phải kê khai thu nhập và một số đã ly dị giả nhằm trốn thuế, hôm nay báo chí Pháp lại tiếp tục chủ đề này qua bài viết đăng trên tờ báo Libération. Theo Libération thì Tổng thống Putin đã mở ra cuộc chiến chống nạn tham nhũng và ra lệnh cho các nhân vật chính phủ có 3 tháng để đóng các tài khoản ở nước ngoài. Đây là một hình thức để nhắc nhở ai mới chính là chủ nhân của đất nước.
Tổng thống Putin đã quyết định kiểm soát sự làm giàu của giới công chức Nga bằng cách ra lệnh cho họ cùng gia đình phải kê khai tài sản. Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng của chính quyền Kremlin trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng. Theo ông Sergei Ivanov, chánh văn phòng phủ tổng thống nhận xét, thì cuộc chiến này không bỏ sót một ai bởi tính gian lận của các công chức Nga không còn là gì mới mẻ trên đất nước này. Theo một sắc lệnh vừa được ký vào tháng 4, thì các viên chức Nga có thời hạn cho đến đầu tháng 7, phải đóng tài khoản ở nước ngoài và rút tiền về nước. Bên cạnh đó, họ còn phải kê khai tổng giá trị tài sản gửi ở nước ngoài và chứng minh nguồn gốc của lượng tài sản trên nếu giá trị tài sản vượt mức thu nhập của gia đình trong 3 năm gần đây. Nếu họ muốn gửi tiền ở nước ngoài thì bắt buộc phải thông qua ngân hàng Nga. Theo tin từ Ngân hàng Trung ương Nga, thì trong năm 2012, có gần 38 tỷ euro được chuyển trái phép ra ngoại quốc. Theo một số chuyên gia, thì hành động của Putin như để khẳng định quyền lực vì ông có quyền sinh sát trong tay mà không cần tham vấn người nào. Nga hiện tại được xếp thứ 133 trong tổng số 174 quốc gia báo động về nạn tham nhũng. Tờ báo nhận định, thay vì giao phó việc quản lý tài sản của công chức Nga cho các thiết chế độc lập như các đại diện cho quyền lập pháp và tư pháp, đằng này ông lại giành lấy quyền này. Theo bà Elena Bonfilova thuộc tổ chức Transparency International, thì đây là dấu hiệu cho thấy Putin không còn tin tưởng được người nào. Để biện pháp này hiệu quả, thì Tổng thống Putin phải kèm theo chương trình bảo vệ những người làm chứng, tố cáo nạn tham nhũng bằng cách tước bỏ khả năng một số quan chức cao cấp Nga có thể truy cứu pháp luật những người tố cáo tham nhũng sau này.
Chính sách khắc khổ áp đặt tại châu Âu đã làm không ít quốc gia phẫn nộ. Pháp, quốc gia kỳ cựu sát cánh cùng Đức trong chiến dịch này, giờ đây cũng không còn thể chịu đựng được nữa. Báo chí Pháp hôm nay đưa tin cho biết là các thành phần trong quốc hội, đặc biệt là phe cánh tả thuộc đảng xã hội, lên án gây gắt nước Đức và chính sách thắt lưng buộc bụng áp đặt lên châu Âu.
Báo Le Monde chạy tựa, Hollande dưới sức ép của chính người thân cận. Tờ báo cho biết chính sách khắc khổ giờ đây bị đa số giới lãnh đạo Pháp chỉ trích. Đầu tháng 4 vừa rồi, một loạt các bộ trưởng như Montpour, Duflot và Amon chỉ trích chính sách khắc khổ tại châu Âu và mời gọi Tổng thống nên xem xét lại việc đổi hướng kinh tế vì chính sách khắc khổ chỉ gây kìm hãm tăng trưởng. Bây giờ, lại đến lượt nhân vật thứ ba trong chính phủ, ông Patolon kêu gọi Tổng thống phải đối đầu với Đức nhằm giải quyết tình trạng này. Tình hình kinh tế Pháp đang nằm trong báo động đỏ, thất nghiệp gia tăng chưa từng thấy, sức hút đầu tư kém, tiêu thụ giảm mạnh. Giới lãnh đạo hàng ngày phải chịu sự đả kích từ phía phần đông dân chúng cho rằng chính sách kinh tế quá khắc khổ. Trên tờ L'Echo phát hành ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Le Foll nhận định, cuộc khủng hoảng bắt buộc cánh tả phải thay đổi chiến lược. Bên cạnh đó, báo Thiên hữu Le Figaro cũng không bỏ lỡ cơ hội đăng bài, đảng xã hội tuyên chiến với Đức. Các đảng viên thuộc đảng xã hội đã có một giọng điệu cứng rắn lên án chính sách khắc khổ của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một đoạn tài liệu dài khoảng 20 trang sẽ được Văn phòng Quốc gia của Đảng Xã hội thông qua vào thứ ba tuần tới. Nội dung bản thảo lên án chính sách khắc khổ của châu Âu mà đặc biệt là nhắm vào bà Angela Merkel. Tờ báo gọi đây là kêu gọi cả quốc gia chống lại Đức. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đánh giá nên nhượng bộ chiều theo số đông nhằm làm yên lòng nội bộ đảng, xã hội đang sôi sục đã phá chính sách hà khắc tại châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng thông báo rằng không nên đi quá xa vì có thể nó sẽ rất nguy hiểm. Phía đảng đối lập UMP, ông Jean Carrier bình luận rằng Đức đang trở thành bia chịu trọn cho mọi sự thất bại của mô hình kinh tế, xã hội của ông Hollande. Về phần mình, báo Liberation nêu lên nhận định của cựu thủ tướng François Fillon rằng chưa bao giờ hoặc hiếm khi quan hệ giữa hai nước Pháp-Đức tệ như hiện nay. Người Đức thì đang lo ngại nguy cơ Pháp cố tình bài Đức.
Liên quan đến tình hình kinh tế tại Pháp, báo Le Figaro trong mục kinh tế đưa tin vui cho ngành sản xuất xe hơi của Pháp đang trong thời kỳ u ám. Tập đoàn sản xuất xe hơi Nhật Nissan sẽ cho ra đời chiếc Micra tại Flins thuộc vùng ngoại ô Paris vào năm 2016. Mục tiêu là sản xuất ra 82.000 chiếc xe hơi kiểu này.
Đây là lần đầu tiên mà một đối tác của Renault sản xuất một lượng xe hơi du lịch đáng kể trên đất Pháp. Nhà sản xuất ô tô Pháp đã giữ lời hứa khi cam kết với các công đoàn cho sản xuất 710.000 chiếc vào năm 2016, trong khi chỉ có 530.000 chiếc năm ngoái, mà trong đó có 80.000 chiếc là do đối tác sản xuất. Renault chiếm 43,3% cổ phần của Nissan, giờ đây có thể trong thời gian ngắn giải tỏa được một số khó khăn của hãng, mặc dù lượng sản xuất vẫn không bằng hồi năm 2003. Tờ báo cho biết chiếc Micra được sản xuất tại Pháp nhằm cung ứng cho châu Âu. Bên cạnh đó, Nissan vẫn sản xuất song song tại các xưởng ở Chennai, Ấn Độ. Nissan khẳng định đã có lý khi chọn Pháp vì xưởng tại Ấn Độ được xem như đã bão hòa. Từ lâu, Renault đã đánh giá rằng khó có lời khi sản xuất ô tô tại Pháp. Cụ thể là để sản xuất một chiếc Clio 4 tại Pháp thì giá thành đắt hơn khoảng 1.300 euro so với sản xuất chiếc này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc thị trường châu Âu đang suy sụp, thì việc Nissan đến sản xuất tại Pháp quả là điểm khởi sắc cho tập đoàn nhân viên Renault cũng như cho chính phủ.
Thủ đô Paris từ lâu đã nổi tiếng là địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất trên thế giới, nhưng việc đón tiếp khách du lịch đến từ tỉnh lẻ cũng như người nước ngoài còn rất nhiều điều bất cập. Tờ báo Aujourd'hui en France hôm nay có bài viết mô tả khá sâu sắc đề tài này.
Đây là một vấn đề quan trọng mà giới chuyên gia ngành du lịch lo ngại, bởi cạnh tranh ngày càng cao mà hình tượng về kinh đô ánh sáng của thế giới vẫn không xóa đi được. Từ nhiều năm nay, họ đang cố gắng cải thiện hình ảnh của thủ đô. Để làm được điều đấy, họ không còn phải đầu tư hàng triệu euro trải thảm đỏ mời gọi nước ngoài hay người từ tỉnh đến, mà chỉ cần đơn giản bằng một nụ cười thân thiện, một cử chỉ đón tiếp nồng hậu. Thủ đô Paris đón tiếp từ 1 triệu đến 2 triệu khách mỗi tháng, nhưng tiếng xấu về người dân vẫn chưa dứt. Theo một kết quả nghiên cứu của TripAdvisor, trang mạng lớn nhất dành cho người đi du lịch bình phẩm, thì Paris được xếp hạng thứ 33 trong tổng số 40 nước được cho là thân thiện. Còn về phía người dân từ tỉnh lẻ lên Paris, thì tài xế taxi nằm trong danh sách không được dân ưa chuộng bởi cách đón tiếp của họ. Theo tờ báo, thì người dân thủ đô sống, làm việc căng thẳng và vội vã. Theo ông Philippe Meyer, nhà văn và nhà báo làm việc cho France Culture, thì đây là thành phố của bực dọc. Nguyên nhân của sự khó chịu của người dân Paris xuất phát từ mật độ dân số quá dày, hơn cả London và Berlin. Theo ông thì trước kia, người dân Paris vui tính và đầy thiện cảm hơn. Bây giờ, với phong trào du lịch hàng loạt, du khách ăn tại McDo nhiều hơn ở trong các nhà hàng sang trọng, nên khó có được các cuộc gặp gỡ thân mật.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Đức Bình phụ trách với đề tài Ca sĩ Nguyên Lê, một phiên bản khác của Tâm hồn Huế.
Đừng thương tiếc để rồi xa rồi, đừng chất chi đã lỡ duyên đời, hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mình buồn, để Chúa xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngập hờn, tình yêu mất đi còn đâu.
Thời gian gần đây, người ta thấy trong làng nhạc Việt tại hải ngoại xuất hiện một chàng ca sĩ vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt khôi ngô với nụ cười bẽn lẽn mỗi khi tiếp xúc và trả lời phỏng vấn truyền thông báo chí, đó là nam ca sĩ Nguyên Lê. Mặc dù số lượng ca khúc phát hành của Nguyên Lê vẫn còn khiêm tốn, nhưng với chất giọng trầm ấm, êm đềm, biểu cảm, chọn dòng nhạc quê hương là bến đỗ, chàng ca sĩ này dường như đang từng bước chiếm lĩnh được tình cảm của đông đảo công chúng yêu nhạc bằng giọng hát đầy nội lực và rất triển vọng.
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly, đời cỡ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau.
Thực ra, ai đã nghe và chót yêu mến nam ca sĩ Quang Lê, một trong những giọng hát trữ tình hàng đầu của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay, thì chắc chắn không thể không biết tới Nguyên Lê, bởi họ chính là anh em một nhà. Cũng như biết bao các gia đình nghệ sĩ khác, khi có nhiều người hoạt động nghệ thuật trong cùng một lĩnh vực, thì ngoài yếu tố thuận lợi, nhìn chung bao giờ cũng ít nhiều đồng hành với một vài rủi ro.
Ôm ấp chi một đêm mình buồn, để Chúa xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngập hờn, tình yêu mất đi còn đâu.
Anh thuận lợi bởi đó sẽ luôn là môi trường lý tưởng để cho anh chị em một nhà có thể chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp, trau dồi học hỏi thêm kiến thức âm nhạc. Tuy nhiên, rủi ro cũng là điều khó tránh khỏi, bởi họ luôn là mục tiêu so sánh, đôi khi mang tính chủ quan áp đặt của một vài bộ phận công chúng, thậm chí nhiều khi thành công của người này lại là sự cản trở của người kia, đó là về mặt lý thuyết. Ấy vậy, trên thực tế, nếu quan sát chúng ta thấy phần đông các gia đình có nhiều thành viên hoạt động trong cùng một lĩnh vực nghệ thuật, những yếu tố thuận lợi thường đóng vai trò chủ đạo. Ở những gia đình nghệ sĩ này, dường như họ đã biết phát huy triệt để các thế mạnh giá trị văn hóa nghệ thuật, để rồi không bỏ lỡ cơ hội khẳng định tên tuổi của mình trong lòng công chúng, mỗi người một cá tính, một phong cách.
Từ đây chết trong lòng nhau. Đời cỡ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu. Từ đây chết trong lòng nhau.
Có thể viện dẫn ra đây rất nhiều ví dụ điển hình mà những thành viên của gia đình đó, mỗi người hướng tìm đến cho mình một vị trí riêng trong lòng người yêu nhạc, như gia đình của hai chị em ca sĩ Nhã Phương, Bảo Yến, gia đình của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích, hay gia đình của ba chị em ca sĩ Hà Phương, Cẩm Ly, Minh Tuyết, vân vân. Có lẽ trường hợp của Nguyên Lê và Quang Lê cũng sẽ không là ngoại lệ. Điều khác biệt nếu có, chắc là ở chỗ Quang Lê thì khởi nghiệp âm nhạc từ khá sớm và dường như đã đạt đến đỉnh điểm thành công của nghề nghiệp. Còn Nguyên Lê thì mới bắt đầu trên con đường tìm tòi khẳng định mình trong âm nhạc. Mặc dù đó là chặng đường dài còn nhiều chông gai, tuy nhiên bước đầu đã thấy xuất hiện nhiều tín hiệu đáng khích lệ. Có nhiều phản ứng tích cực cho rằng Nguyên Lê thể hiện các ca khúc càng ngày càng thuyết phục hơn.
Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lăn trong đêm phút xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.
Thực ra Nguyên Lê chính thức đi hát từ năm 2007, nhưng sự khởi đầu dường như không suôn sẻ nên anh đã ngừng hát và quay sang tập trung vào công việc quản lý trợ giúp cho em trai mình là nam ca sĩ Quang Lê. Thế rồi như một định mệnh, duyên nợ trong âm nhạc dường như không thể dứt bỏ. Một số người tổ chức các chương trình ca nhạc cũng đã tìm đến Nguyên Lê để mời anh tham gia hát trong các show diễn khắp các tiểu bang trên đất Mỹ.
Phút trong sương là mỗi lần ngóng chờ,
song song với việc đi diễn các show nhạc, Nguyên Lê bắt đầu chú trọng chăm chút hơn cho nghề nghiệp bằng cách ghi tên theo học các lớp thanh nhạc và thường xuyên tập dượt trong các vũ trường ngay tại quận Cam, California, nơi anh trú ngụ.
Người ơi, trốn xa tôi chàng trai, còn đêm yêu thương dắt lên muôn vàn uốn hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hổ.
Từ những show diễn cho cộng đồng người Việt trên đất Mỹ, dần dần Nguyên Lê cũng đã được các bầu show biết đến và mời đi diễn ở những nơi xa hơn như bên châu Âu, Australia hay Canada, vân vân. Việc Nguyên Lê xuất hiện trong cuốn DVD số 104 qua nhạc phẩm Phút Ban Đầu của Hoàng Thi Thơ hát song ca cùng nữ ca sĩ Quỳnh Dung cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận trong hoạt động âm nhạc của anh.
Anh từ đồng quê đến, em từ miền cát lên,
đôi ta chưa mà gặp nhau đây. Tuy ban đầu mà tình e sâu,
gặp nhau sau mùa chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu luyến. Vui giữa trời đất nước thân yêu, em mời tôi đi uống thuốc, tôi kể chuyện đắng cay.
Đôi ta chưa mà gặp nhau,
trời thân trắng vàng óng ánh, hai đứa nhìn đôi nét câu xanh.
Rồi kế đến trong show diễn tri âm khán giả quê nhà của em trai mình vào tháng 10 năm 2011, Nguyên Lê cũng tham gia hát song ca cùng với Quang Lê một liên khúc của nhạc sĩ Trúc Phương, Mưa Nửa Đêm, Ai Cho Tôi Tình Yêu, thể hiện tâm trạng cảm xúc ngọt ngào đến nỗi mà vừa chỉ cất tiếng hát lên là khán giả quê nhà đã dành cho hai anh em ca sĩ những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gắn nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường lòa. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm càng xuống giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe vui ngùi mưa lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trong người những hình ảnh ùa tin vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm giấc.
Tiến hành cho ra đời CD nhạc chung mang chủ đề Ai cho tôi tình yêu. Album do Trung tâm Thúy Nga phát hành bao gồm 10 các khúc trữ tình qua dòng nhạc Bolero, được chọn lọc và biên tập với những bản phối công phu kỹ lưỡng, phát huy chất giọng trầm ấm, giàu xúc cảm của cả hai, kết hợp với cách luyến láy nhạc chữ nhuần nhuyễn, mềm mại, rất đặc trưng của những giọng ca xuất thân từ văn hóa Huế.
Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thơ của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Chợt thay lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, để chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương, buốt ra câu thơ những lúc đêm mơ. Ướp cánh hoa xưa vẫn như hương chờ mà đắp trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hồ. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ.
Chúng ta đã từng có dịp nghe các nhạc phẩm mang âm hưởng Huế qua tiếng hát của Quang Lê. Xét đến thời điểm hiện tại, có lẽ Quang Lê vẫn là nam ca sĩ thể hiện những khúc tình ca Huế thành công nhất. Thế nhưng khi nghe phần trình diễn của Nguyên Lê vẫn bản tình ca Huế ấy, chúng ta lại có dịp được khám phá một phiên bản khác, có thể xem như là 10 phân vẹn 10 so với Quang Lê. Thế mới biết, chỉ có những giọng ca gốc Huế mới đủ chiều sâu để lột tả tâm hồn Huế. Để chứng minh cho điều đó, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc phẩm Thương Về Cố Đô, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Nguyên Lê. Và đó cũng là ca khúc khép lại chuyên mục âm nhạc tuần này. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình của đài RFI cho ngày nghỉ cuối tuần.
Người đi chốn xa thương về cô đô, thương tàu trắng thương mấy câu hò và dòng cười vẫn nón kim luôn. Ôi nắng chiều bị giạt hoang buồn, người bình chớ vơ nhìn sông hương. Về lăng tâm ôn thế hệ đã khô, ôi hùng di tích trang sử chưa nhỏ. Từng dòng họ trên bến vâng lâu, năm tháng buồn.
Kính thưa quý vị, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên nhà.